ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sức phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu rằng, dù bị bách hại, nhưng vẫn luôn cầu nguyện, hiệp nhất và can đảm loan báo lời Chúa. Trong bài huấn đức dành cho buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp tục trình bày giáo lý về lời cầu nguyện trong Thánh Kinh Tân Ước. Ngài nói rằng, trong sách công vụ Thánh Sử Luca thuật lại sự kiện đoàn tông đồ đã cùng Đức Maria tụ họp nhau trong nhà tiệc ly cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không phải là một biến cố lẻ loi, bởi vì sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần liên tục hướng dẫn và linh hoạt con đường của cộng đoàn Kitô. Nhưng ngoài biến cố lớn lao này, Thánh Sử Luca còn kể lại các lần ùa nhập ngoại thường khác của Chúa Thánh Thần. Một trong những lần đó là lễ ngũ tuần nhỏ xảy ra trong một giai đoạn khó khăn tột đỉnh của cuộc sống giáo hội khai sinh. Chương 3 sách công vụ kể lại vụ hai tông đồ Phêrô và Gioan cho một người què đi được nhân danh Chúa Giêsu Kitô, khiến hai vị bị bắt vì đã loan báo sự phục sinh của Chúa cho toàn dân. Sau một vụ xử nhanh chóng, các vị được trả tự do ra về, kể lại cho các anh chị em khác biết những gì đã phải chịu vì làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Thánh Luca ghi lại lời cầu nguyện dài nhất của giáo hội trong Tân Ước và kết thúc như sau. Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Từ đây Đức Thánh Cha ghi nhận thái độ nền tảng quan trọng của tín hữu giáo hội thời khai sinh như sau. Đứng trước hiểm nguy, khó khăn, đe dọa, cộng đoàn Kitô tiến khởi, không tìm phân tích xem phải phản ứng thế nào, tìm các chiến thuật, tự vệ làm sao, dùng các biện pháp nào, nhưng cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa trước cơn thử thách. Lời cầu nguyện ấy có đặc thái là sự hiệp nhất và đồng tâm của toàn cộng đoàn đang đương đầu với tình trạng bị bách hại vì Chúa Giêsu. Giáo hội không được sợ hãi sự bách hại phải chịu trong lịch sử, nhưng như Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane luôn luôn tin tưởng nơi sự hiện diện, sự trợ giúp và sức mạnh của Thiên Chúa được khẩn nài trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thái độ nói trên cũng phải là thái độ của giáo hội và tín hữu ngày nay, là không xin bằng an cho sự sống trước bách hại, cũng không xin Chúa đánh trả lại, mà chỉ xin được loan báo lời Chúa với tất cả sự thẳng thắn, nghĩa là cầu xin đừng mất đi sự can đảm của đức tin, can đảm loan báo đức tin. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng phải đem các biến cố của cuộc sống thường ngày vào trong lời cầu nguyện của chúng ta để tìm ý nghĩa sâu thẳm của chúng. Như cộng đoàn Kitô tiên khởi, chúng ta cũng phải để cho mình được soi sáng bởi lời Chúa. Qua việc suy niệm Thánh Kinh, chúng ta có thể học nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống, cả trong những lúc khó khăn và tất cả. Kể cả những điều không thể hiểu được, đều là thành phần của một chương trình tình yêu cao siêu hơn. Trong đó, chiến thắng cuối cùng trên sự dữ, tội lỗi và cái chết thực sự là chiến thắng của sự thiện, của ân thánh, của cuộc sống của Thiên Chúa. Cũng như cộng đoàn Kitô tiên khởi, ước chi lời cầu nguyện giúp chúng ta đọc lịch sử cá nhân và lịch sử tập thể trong viễn tượng đúng đắn và trung thành hơn, trong điển tượng của Thiên Chúa, và chúng ta cũng muốn canh tân lời cầu xin ơn Thánh Thần. Đấng sưởi ấm con tim và soi sáng trí tuệ để nhận ra Chúa thực hiện các lời khẩn cầu của chúng ta như thế nào, theo ý muốn yêu thương của Người, chứ không theo các tư tưởng của chúng ta. Tin Việt Nam. Ủy ban Thánh Nhạc hội thảo về hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc. Tiếp nối phần thứ nhất hòa nhạc và giới thiệu sách Tiếng đàn hòa ca của Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 30, diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh vào tối hôm trước. Sáng thứ ba, 17 tháng 4 vừa qua, hội thảo tiếp tục phần thứ hai cũng tại Trung tâm Mục vụ, dưới sự chủ tọa của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và linh mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh Nhạc. Tham dự hội thảo có gần 100 hội thảo viên, gồm các linh mục, trưởng ban thánh nhạc các giáo phận, các linh mục phụ trách thánh nhạc các tại chúng viện, các bề trên các cộng đoàn dòng tu, và những người có liên hệ với Ủy ban Thánh Nhạc. Sau phần cầu nguyện khai mạc, ông Lê Đình Bảng phổ biến những thông tin về thánh nhạc và giáo hội, và gợi ý về việc có nên tổ chức những cuộc thi sáng tác thánh nhạc mỗi năm không. Nội dung chính của hội thảo lần này là góp ý cho bản hướng dẫn mục vụ thánh nhạc. Cha thư ký Ủy ban Thánh Nhạc đã cùng các hội thảo viên duyệt lại những đoạn cần quan tâm trong bản hướng dẫn mục vụ thánh nhạc. Những đoạn này đã được sửa chữa, soạn lại theo các ý kiến đã đóng góp trước đó qua thư từ email. Đức cha Vinh Sơn cũng lưu ý hai điểm. Một, khi trưng dẫn thánh kinh, các nhóm cho biết ý kiến nên lựa chọn bản dịch nào. Hai, các nhóm sẽ đề nghị chủ đề cho hội thảo lần sau. Sau đó các hội thảo viên chia thành ba nhóm thảo luận riêng. Sau khi thảo luận, đại diện của ba nhóm đã trình bày những ý kiến đóng góp cho bản hướng dẫn mục vụ thánh nhạc và gửi ý kiến viết tay cho thư ký đoàn. Nhóm hai và nhóm ba đề nghị tiếp tục làm việc trên tài liệu bản hướng dẫn mục vụ thánh nhạc trong hội thảo lần sau. Một số thắc mắc của hội thảo viên liên quan đến các vấn đề trật tự trong việc hát ở nhà thờ, bản dịch bản văn phụng tự và vấn đề chuẩn ấn cũng được cha Kim Long và đức cha chủ tịch giải đáp. Cha thư ký cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến và lưu ý đây là bản hướng dẫn nên chỉ mang tính hướng dẫn, chỉ nêu ra những nguyên tắc chung chứ không đi vào chi tiết. Về lĩnh vực sáng tác, cha chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác cho biết đã nhận được 420 sáng tác mới cho các bộ lễ và thánh ca, trong đó các bài dành cho thiếu nhi chiếm 20%. Bài hát viết theo chủ đề và sứ điệp của Phúc Âm mỗi Chủ nhật không nhiều. Trước khi kết thúc, đức cha chủ tịch còn nhắn nhủ: nhạc sĩ sáng tác không nên tùy hứng, hãy dựa vào khám phá cá nhân mà nên giúp cộng đoàn cầu nguyện. Các ca trưởng cũng cần chú ý đến cộng đoàn để giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ tích cực hơn. Cũng trong lần hội thảo này, cha Phêrô Kim Long thôi giữ chức phó chủ tịch vì đã được Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chấp thuận cho nghỉ hưu. Ngài sẽ đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn cho Ủy ban Thánh Nhạc. Thay mặt cho Ủy ban Thánh Nhạc, đức cha chủ tịch đã bày tỏ tâm tình tri ân cha Phêrô, người đã đóng góp rất nhiều công sức cho nền thánh nhạc Việt Nam, và tặng ngài một món quà ý nghĩa để tôn vinh những công lao của ngài. Đáp lời đức cha, cha Kim Long cho biết, ngài chỉ xin thôi giữ chức vụ, còn thánh nhạc đã ăn vào xương thịt rồi, nên không thôi được. Đã đến lúc cần phải bước qua một bên để cho giới trẻ nhận lấy trách nhiệm. Cha sẵn sàng đứng phía sau để yểm trợ. Cụ thể, cha đã lập di chúc trao lại thư viện thánh nhạc mà cha đã xây dựng và thu thập cả đời cho Ủy ban Thánh Nhạc. cùng với một ngân khoản để bảo trì thư viện và dùng làm phần thưởng cho các cuộc thi của Ủy ban Thánh Nhạc. Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 30 bế mạc trong tâm tình tạ ơn với bài hát Hồng Ân Thiên Chúa, và Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 31 được ấn định vào thứ Ba, 16 tháng 10 năm 2012. Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Tập sách giáo lý cho các bạn trẻ, ấn bản tiếng Anh, đã trở thành sách công giáo bán chạy nhất. Nhưng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha, năm 2011 vừa qua, tập sách giáo lý cho các bạn trẻ đã được biết đến với tên gọi tắt là UCAT, đã được giới thiệu cho công chúng, nhất là giới trẻ. Ấn bản bằng tiếng Anh đã được nhà xuất bản Ignatius Press phát hành và cho đến nay đã bán được 1.700.000 cuốn và trở thành sách công giáo bán chạy nhất thế giới. Linh mục dòng tên Joseph Fascio, trưởng ban biên tập của nhà xuất bản Ignatius Press, đã phát biểu về vai trò độc nhất của tập sách UCAT như sau. Giống như người anh cả của nó, tức tập sách giáo lý giáo hội công giáo, tập sách UCAT không phải là loại sách chỉ phát hành một lần rồi thôi, nhưng được liên tục phát hành. Tập sách đã trở thành sách chuẩn cho các bạn trẻ trên toàn thế giới, và là sách căn bản cho công cuộc tái rao giảng tin mừng. Được biết, tập sách UCAT đã thu gọn nội dung của sách giáo lý giáo hội công giáo trong khổ sách nhỏ và gọn gàng hơn, tiện lợi cho các bạn trẻ. Hình thức trình bày cũng rất thu hút, theo thể hỏi đáp cùng với những lời giải thích, những hình ảnh minh họa thêm, những định nghĩa các từ căn bản, những trích dẫn kinh thánh và những mẫu gương từ cuộc đời các thánh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại lễ lòng thương xót Chúa tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Nhân dịp Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, khoảng 20.000 người đã tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, chủ sự, vào lúc 17:30 ngày Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, số 6 bis Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tế với Ngài có Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, Linh mục Doan Bautista Võ Văn Ánh, Tổng Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Tổng giáo phận, quý cha hạt trưởng và quý linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận. Đến tham dự còn có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ khắp nơi trên cả nước. Chương trình mừng đại lễ kính lòng thương xót bắt đầu với phần diễn nguyện từ lúc 13 giờ. Chia sẻ với cộng đoàn vào cuối phần diễn nguyện, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã tâm sự về sự phát triển của phong trào lòng thương xót Chúa, nhất là ở giới trẻ. Đức cha cho rằng đây là một sự kỳ diệu của lòng thương xót Chúa và là bằng chứng cho chúng ta thấy Thiên Chúa có thể thực hiện được tất cả những gì Ngài muốn. Đức cha nhắn nhủ, mỗi lần chúng ta cầu nguyện trước ảnh lòng thương xót Chúa là chúng ta đang được lòng thương xót Chúa tuôn trào trong cuộc đời của mình. Sau diễn nguyện, đến phần dâng thánh lễ. Đây là phần trọng tâm của ngày đại lễ. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Doan Thiên Chúa Nguyễn Thái Minh, chánh xứ giáo xứ Phước Khánh, giáo phận Xuân Lộc, đã nói lên niềm hân hoan khi cùng với mẹ giáo hội long trọng mừng đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Cha nhắc lại lịch sử, ý nghĩa ngày sùng kính lòng thương xót Chúa qua thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1980. Cha chia sẻ một số hình thức giúp cho chúng ta sùng kính lòng thương xót Chúa mà chính Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina. Thứ nhất, tôn kính linh ảnh lòng thương xót Chúa với lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thứ hai, lần chuỗi thương xót. Thứ ba, tôn kính giờ tử nạn của Chúa vào lúc 3 giờ chiều. Thứ tư, bí tích hòa giải. Thứ năm, bí tích thánh thể. Thứ sáu, mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa. Dẫn vào thánh lễ, Đức Cha Phêrô nói: Hôm nay khi đến đây để chia sẻ về tiểu sử của thánh nữ Faustina, Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bày tỏ sự ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hiện diện hết sức đông đảo của anh chị em. Sự hiện diện đông đảo đó tự nó đã diễn tả tấm lòng của anh chị em, đặc biệt với Chúa Giêsu, hình ảnh của lòng Thiên Chúa thương xót. Chúng ta đến đây để bày tỏ tâm tình yêu mến, tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ. Cùng với tâm tình ấy, chúng ta đến đây để học lấy lòng thương xót của Chúa, để cho dòng chảy của lòng thương xót qua mỗi người chúng ta được chảy vào trong đời sống hàng ngày của con người. Những tâm tình ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa trong thánh lễ đặc biệt chiều hôm nay. Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô chia sẻ. Thánh Gioan kể lại, khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, người hiện đến và sau khi nói với các môn đệ bình an cho các con, Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn. Hai lần Thánh Gioan đều nhắc đến chuyện Chúa Giêsu phục sinh cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn người. Như vậy, chắc hẳn những thương tích trên thân mình của đấng phục sinh phải mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đức Cha Phêrô nói rằng, những thương tích trên thân mình của đấng phục sinh là bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Đấng chịu đóng đinh trên thập giá và đấng phục sinh chỉ là một của lòng thương xót, của tình yêu liên đới. Những thương tích trên mình người là hậu quả của tội lỗi, của sự độc ác của con người, trong đó có cả chúng ta đã gây ra. Nhưng lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, cũng như trong mỗi ngày, vào lúc 3 giờ chiều, mà anh chị em tụ họp lại để làm việc kính lòng Chúa thương xót. Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì hãy khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình và khám phá ra lòng Chúa thương xót lớn hơn tội lỗi của mình để đón nhận ơn tha thứ. Đức Cha nói tiếp, khi ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, xin Chúa hãy mở lòng chúng ta để mình biết chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình bằng những cử chỉ nhỏ bé nhất, một lời cầu nguyện, một tâm tình chia sẻ, một sự hiện diện để nâng đỡ, và nếu có thể là những hành động lớn hơn nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sức phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hằng do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 1 bài phân tích của Linh Mục Linh Tiến Khải về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn. Trong suốt 50 năm qua, có lẽ đã không có quốc gia nào trên thế giới có được sự phát triển liên tục trên mọi bình diện chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo như Nam Hàn. Sự phát triển mạnh mẽ này cũng xảy ra đối với Kitô giáo. Thật thế, từ năm 1960 đến năm 2010, dân số Nam Hàn từ 23 triệu đã tăng lên 48 triệu người. lợi tức bình quân tính trên đầu người gia tăng từ 1.300 Mỹ Kim lên tới 19.500 Mỹ Kim hàng năm. Số Kitô hữu từ 2% tăng lên 30%, trong đó có khoảng 11% là tín hữu Công giáo, tức được khoảng 5,4 triệu. Số linh mục từ 250 lên tới 5.000. Trong bài viết đăng trên Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia số ra ngày 8 tháng 4 năm 2012 vừa qua. Linh mục Piero Ghedo thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Milano cho biết kinh nghiệm cha đã có trong các chuyến viếng thăm Nam Hàn. Hồi năm 1986, cha đã thăm Nam Hàn cùng với cha Bino Kazanga cùng hiệp hội làm việc bên Nhật Bản nhưng nói tiếng Đại Hàn rất thành thạo. Hồi đó cũng như hiện nay, hàng năm có rất đông người xin gia nhập giáo hội Công giáo. Mỗi giáo xứ có từ 200 đến 400 Phật tử theo Công giáo. Số tân linh mục hàng năm vào khoảng từ 130 đến 150 vị. Với 5.000 linh mục hiện nay, tính bình quân mỗi vị coi sóc 1.100 tín hữu. Hồi năm 2008, số tín hữu Công giáo đã vượt 10% tổng số Nam Hàn và gia tăng 3% mỗi năm. Theo thống kê của Giáo hội Công giáo năm 2009, số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã là 159.000 người, và đã có 149 phó tế được thụ phong linh mục, tức gia tăng 21 vị so với năm 2008. Trong năm 2009, có 69% người Nam Hàn thuộc lứa tuổi 23-40. Điều này cho thấy người dân Nam Hàn rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đức Hồng Y Nicholas Jeong Jin-suk, Tổng Giám mục thủ đô Seoul cho biết, trong 10 năm qua, số tín hữu Công giáo Nam Hàn đã gia tăng từ 3 lên tới hơn 5 triệu, khiến cho giáo hội Nam Hàn là giáo hội tiến triển mạnh nhất Á Châu. Tại Nam Hàn, quyền tự do tôn giáo được hoàn toàn tôn trọng. Đức cha Simon Chen, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nam Hàn cho biết, từ năm 1986 đến nay, người ta ghi nhận một khuynh hướng mạnh mẽ hướng tới Kitô giáo. Lý do là vì Kitô giáo truyền bá tư tưởng bình đẳng giữa tất cả mọi người, được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh người. Ngoài ra, cũng vì sự kiện các tín hữu Công giáo cũng như Tin lành đều đã tham gia vào phong trào nhân dân chống chế độ độc tài cai trị Nam Hàn trong các năm 1961-1987, trong khi Khổng giáo và Phật giáo thăng tiến thái độ sống vân phục chính quyền. Thế rồi Kitô giáo là một tôn giáo của một vị Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Trong khi đạo phù thủy, Khổng giáo và Phật giáo không phải là các tôn giáo mà chỉ là các hệ thống khôn ngoan nhân loại và triết lý sống. Sau cùng là sự phát triển kinh tế, xã hội và dân sự rất nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến giữa Bắc Hàn và Nam Hàn kéo dài trong các năm 1950-1953. Sự phát triển nhanh chóng đó đã khiến Nam Hàn trở thành một nước tiến bộ và thịnh vượng, trong đó các tôn giáo cổ không có các câu trả lời cho các vấn đề của cuộc sống tân tiến. Một trong các đặc thái của giáo hội Nam Hàn đó là sự cộng tác tuyệt vời của giáo dân vào việc rao giảng tin mừng. Thật ra, trái với lịch sử của các giáo hội khác trên thế giới, giáo hội Đại Hàn đã do chính các giáo dân thành lập. Vào thế kỷ thứ 18, một vài triết gia và nhà ngoại giao Đại Hàn đã theo đạo bên Bắc Kinh, rồi về nước rao giảng tin mừng và thành lập giáo hội Công giáo. Trong các năm 1779-1836, tức khi các thừa sai đầu tiên người Pháp tới Đại Hàn, thì Kitô giáo đã được phổ biến trong nước, nhưng sau đó bị bách hại khốc liệt. Nhưng sự cộng tác của giáo dân thì vẫn tồn tại mạnh mẽ. Ngày nay tại Nam Hàn, những ai muốn gia nhập Kitô giáo đều biết rằng mình phải có bổn phận dấn thân trong một hiệp hội hay phong trào nào đó hiện hữu trong các giáo xứ. Thái độ sống đạo, thụ động không được các tín hữu chấp nhận. Trong tổng giáo phận Seoul có hơn 200 giáo xứ. Cha Piero Gedo đã thăm giáo xứ Kurobadong, là giáo xứ thuộc vùng ngoại ô, có đa số dân là công nhân thợ thuyền, do các cha dòng Salesian trông coi. Số tín hữu công giáo được khoảng 9.500 trên tổng số 150.000 dân cư. Mỗi năm có 600 người xin gia nhập giáo hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài phân tích của Linh Mục Linh Tiến Khải về sự phát triển mạnh mẽ của giáo hội Nam Hàn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi thời sự ngày mai.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Được tạo thành cho Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khoa học ngày càng tiến bộ, sự hiểu biết của con người ngày càng gia tăng, nhân loại ngày càng có những khám phá mới. Tuy nhiên, khám phá phải được xem là vĩ đại nhất đối với con người, hẳn phải là biết rằng mình được tạo dựng để biết Thiên Chúa và trở nên bạn hữu của Ngài. Chúng ta không có mặt trên trần gian này để chỉ giải quyết các vấn đề của chúng ta, hay để chạy theo những lạc thú trần gian này. Chúng ta cũng không được tạo nên để chỉ làm cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Chúng ta được tạo thành cho Chúa. Đấng tạo hóa có một chương trình kỳ diệu cho mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta nhận biết Ngài và trở nên bạn hữu của Ngài. Trong cuộc sống tại thế này, mãi mãi con người sẽ chẳng bao giờ được hài lòng và hoàn toàn thỏa mãn. Thánh Augustino đã diễn tả đúng tâm trạng của mỗi người. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con chỉ được nghỉ yên khi được yên nghỉ trong Chúa mà thôi. Các nhà khoa học, nhất là các nhà sinh vật học, luôn cố gắng tìm hiểu xem con người đã xuất hiện trên trái đất này như thế nào. Nhưng câu hỏi tại sao con người có mặt trên trái đất này thì lại hoàn toàn là một mầu nhiệm. Duy chỉ trong mặc khải, chúng ta mới biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người để con người trở nên bạn hữu của Ngài, để có người được sống kết thân với Ngài. Thảm trạng muôn thuở của nhân loại chính là không đón nhận chân lý ấy. Nếu có biết, con người cũng không muốn nghĩ đến chân lý ấy. Họ miệt mài trong mọi phương hướng để cố tìm cho bằng được giải đáp cho câu hỏi tại sao mình có mặt trên cõi đời này. Con người có thể sống cả một đời mà không màng tới lý do tại sao mình có mặt trên trái đất. Ở bề mặt, họ có một cuộc sống tràn đầy. Họ thành công trong mọi nỗ lực, họ có tất cả mọi sự mình muốn, họ được mọi người thương mến. Nhưng trong sâu thẳm của cõi lòng, họ vẫn mãi mãi cảm thấy còn thiếu một cái gì đó mà họ không thể tìm thấy trong cuộc đời này. Không gì có thể lấp đầy khoảng trống ấy. Các nhà quảng cáo hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta mua các sản phẩm của họ. Các chuyên gia tâm lý cũng hứa hẹn cho chúng ta sự thành công và an bình nội tâm nếu chúng ta mua sách của họ. Các chính trị gia lại càng hứa hẹn sự giàu có, phúc lợi cũng như hòa bình nếu chúng ta bỏ phiếu cho họ. Tuy nhiên, những lời hứa hảo ấy luôn làm cho chúng ta thất vọng. Thế giới đầy dẫy những con người được tôn thành thần tượng. Họ là những bộ óc tài ba lỗi lạc. Họ là những minh tinh màng bạc. Họ là những nhà thể thao kỳ tài. Nói chung, đó là những con người thành công, giàu có và nổi tiếng. Chúng ta thèm khát địa vị của họ. Chúng ta tôn họ làm thần tượng. Họ có tất cả mọi sự để được hạnh phúc. Kỳ thật, hơn ai hết, những con người đó lại thường là những con người bất hạnh. Họ vẫn miệt mài đi tìm kiếm một cái gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Tiền của, quyền lực, danh vọng, lạc thú. Đó là những con đường luôn hứa hẹn sự hài lòng, bình an và hạnh phúc. Nhưng ở cuối mỗi con đường, con người chỉ gặp toàn thất vọng và trống rỗng. Điều thiết yếu trong cuộc sống mà những con người giàu sang và quyền thế đã đánh mất chính là ý nghĩa của cuộc sống. Và cuộc sống có ý nghĩa, tức có một hướng đi đúng, chính là khi con người biết mình được Thiên Chúa tạo dựng để được kết thân với Ngài. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải vì Ngài cô đơn, hay vì Ngài cần có một ai đó để yêu thương Ngài. Điều này đúng với tình yêu nhân loại. Chúng ta yêu thương và chúng ta mong cho tình yêu của chúng ta được đáp trả. Thiên Chúa không cần có con người, Ngài tự đủ cho Ngài. Sở dĩ Thiên Chúa tạo dựng con người là bởi vì tình yêu của Ngài thúc đẩy Ngài. Tình yêu của Ngài cần được bày tỏ. Cũng như một họa sĩ cảm thấy bị thúc đẩy để vẽ lên một bức tranh đẹp, Thiên Chúa cũng cảm thấy được thúc đẩy để tạo dựng con người. Tình yêu của Ngài được diễn tả qua công cuộc tạo dựng con người. Thiên Chúa tạo dựng con người để con người được kết thân với Ngài và được hạnh phúc thật sự. Trong vườn địa đàng, ông bà nguyên tổ loài người hoàn toàn hài lòng khi được Thiên Chúa tạo dựng. Các ngài sống hài hòa với chính bản thân, với nhau, với thế giới và với Thiên Chúa. Quan hệ giữa hai người là một quan hệ hoàn hảo, không hề vấn đục bởi một mảy may ích kỷ hay xung đột nào. Quan hệ của các ngài với thiên nhiên cũng hoàn hảo, không bị chi phối bởi bất cứ sự sợ hãi, bất an hay sự chết. Quan hệ của các ngài với Thiên Chúa cũng hoàn hảo, không hề bị sức mẻ vì bất cứ nghi ngờ hay mặc cảm tội lỗi nào. Không tội lỗi, không nỗi buồn phiền, không cảm xúc tổn thương, không hậu ý. Không sự vô cảm nào đã len lỏi vào thế giới hoàn hảo Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người. Kinh Thánh đã diễn tả điều đó bằng câu, và Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã tạo dựng thật là tốt đẹp. Adam và Eva sống trong sự thân mật với Thiên Chúa. Kinh Thánh dùng hình ảnh, mỗi buổi chiều tà, Thiên Chúa đến truyện vãng với hai ông bà. Hai ông bà sống trong hài hòa tuyệt hảo với nhau và với Thiên Chúa. Nhưng thảm kịch đã xảy ra là tội nguyên tổ. Tức hành động gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và muốn tự đặt mình vào chỗ thay thế cho Thiên Chúa, đã làm đảo lộn tất cả trật tự hoàn hảo Thiên Chúa đã tạo nên. Kể từ đó, con người ra khốn khổ. Cuộc sống đã trở thành một cuộc miệt mài tìm kiếm mà vẫn không bao giờ tìm thấy được điều mình muốn có. Theo những cuộc thăm dò mới nhất tại các nước Tây Phương, nhất là tại Hoa Kỳ, đa số vẫn tin có Thiên Chúa. Ngay cả trong những xã hội tục hóa hay bị chủ nghĩa duy vật vô thần lung lạc, con người vẫn tin có Thiên Chúa. Nhưng với đa số, Thiên Chúa mà người ta tin chỉ là một Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, dẫn dưng, hoàn toàn xa lạ với cuộc sống con người. Thiên Chúa chỉ còn là một ý niệm, và mỗi người lại có một ý niệm riêng về Ngài. Nhưng bao lâu con người chưa đi vào quan hệ mật thiết với Ngài, thì bấy lâu con người sẽ chẳng bao giờ lấp đầy lỗ trống trong tâm hồn, và như vậy có được sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực trong tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, có người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người, 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Câu giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát. Và đặc biệt, do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của Phụng Dụ Thánh như, ôi, tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một Đấng Cứu Chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô, Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, mà nay là Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã quản diễn như sau. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi, con người là ai, con người là gì? Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây, biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau. Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô đấng cứu chuộc đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau. Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo như được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trình bày là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mỗi quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau. Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô đệ nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị xứng đáng được tặng danh hiệu người bảo vệ con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đường đời con đi hôm nay, đêm từng bước chân trong thơ ngây, như hồng thắm tình bao yêu thương ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai sẽ là dấu chân trong hôm nay, hay là gió mơ thoáng trong đời, hay là giá băng trong đêm dài. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chan chứa khôn vời.
Ngày xưa có một thương nhân giàu có đã cao tuổi. Ông quyết định chia tài sản cho ba người con trai. Trước khi chia gia sản, ông sai các con đi một năm sau trở về và cho cha biết các con đã làm được việc gì cao thượng nhất, thì sẽ được hưởng trọn gia tài của cha. Cả ba người ra đi và trở về như đã hẹn. Các anh lần lượt báo cáo những việc làm của mình. Người con cả nói, trong lúc đi du lịch, con gặp một người lạ mặt. Ông ta tín nhiệm giao cho con giữ một túi vàng. Không lâu sau ông qua đời, con giao toàn bộ túi vàng cho người nhà ông ta. Người cha nói, tốt lắm, nhưng trung thực là phẩm cách cần phải có, chưa đáng gọi là việc cao thượng. Người con thứ hai nói, con đến một làng nghèo, thấy một cậu bé ăn xin không may ngã xuống sông. Con lập tức xuống cứu cậu bé lên. Người cha khen, con làm tốt lắm, nhưng cứu người là trách nhiệm phải làm, chưa đáng gọi là việc cao thượng. đến lượt cậu con út chậm rãi nói, con có một kẻ thù, hắn tìm mọi kế để hại con. Nhưng một đêm nọ, con tình cờ thấy kẻ thù đó đang ngủ bên sườn núi. Con chỉ cần đạp nhẹ một cái là hắn rơi xuống vực thẳm. Nhưng con đã không làm, con đến bắt tay hắn, làm hòa và tiếp tục lên đường. Người cha ôn tồn đáp, con trai yêu quý, con đã làm một việc cao thượng là tha thứ cho kẻ thù. Nào, mọi sản nghiệp của cha sẽ thuộc về con. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên gợi lên cho chúng ta một suy nghĩ về tình yêu thương và tha thứ. Hành động cao thượng của người con út đã khiến người cha hết sức cảm động, và ông đã không ngần ngại chọn cậu là người thừa kế gia tài. Tục ngữ ta có câu, chọn mặt gửi vàng. Một kho tàng quý báu không thể trao cho kẻ lười nhác, ương hèn, trái lại phải được trao cho người khôn ngoan, biết trân trọng giữ gìn. Sống ở trên đời, người ta thường đến với nhau theo quy luật có qua có lại. Ta chỉ đối xử tốt với người có đồng quan điểm với mình, chỉ giúp đỡ những ai đem đến cho ta chút lợi lộc. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài dạy chúng ta yêu thương kẻ thù, làm ơn cho những người ghét chúng ta. Những điều chúng con không thích người khác làm cho mình thì đừng làm cho người khác. Cách yêu thương này thật khó thực hiện, bởi con người chúng ta có tính ích kỷ và yếu đuối. Làm sao yêu thương được khi người khác lăng nhục chúng ta? Làm sao đối xử tốt được với người hàng xóm keo kiệt hay gây phiền toái cho ta? Làm sao yêu thương được người đồng nghiệp lật mặt tráo trở trong hợp đồng làm ăn? Làm sao tha thứ được những đứa con hư thân bất hiếu với cha mẹ? Biết bao vấn đề, bao nhiêu con người bị loại ra khỏi mối liên hệ với chúng ta, vì chúng ta chưa yêu thương đủ và chưa thực tình tha thứ cho nhau. Câu trả lời cho tất cả những khúc mắc trên, đó là hãy soi mình vào tình yêu của Chúa để học biết hai chữ yêu thương. Hãy nhìn lên thập giá Chúa để có được câu trả lời trọn vẹn. Nhìn vào thánh thể Chúa để cảm nhận được tận cùng của sự tận hiến. Tình yêu ấy giúp chúng ta vươn lên sống cao đẹp hơn, quảng đại hơn. Tình yêu ấy có khả năng hóa giải mọi hận thù, ghen ghét. Nhờ đức mến, Chúa tuôn đổ vào lòng ta ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa ấy thanh tẩy tâm hồn cùng những quyến luyến trần tục nơi ta, và quy hướng lòng ta về với Chúa và với anh em đồng loại. Một cách khác để hóa giải những vấn đề trắc trở của mối dây yêu thương, đó là đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy, hãy cầu nguyện cho những người bất hại anh em. Cầu nguyện không phải để quên đi lỗi lầm của người khác, nhưng là để đón nhận họ với tất cả sự yếu đuối và những giới hạn. Cầu nguyện là để biết mình. Đôi khi chính chúng ta cũng đang bách hại anh em một cách gián tiếp. Bách hại trong lời nói, trong thái độ khinh dễ loại trừ. Bởi vì đã là người, ai dám chắc mình sẽ không phạm lỗi. Thế nên mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện để cảnh tỉnh chính mình khỏi ngã khi nghĩ mình đang đứng vững, khỏi chết khi mình vẫn đang sống. Cầu nguyện để biết đón nhận tha nhân như món quà Chúa trao. Khi chúng ta có đời sống cầu nguyện thân thiết với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là ân sủng của Ngài. Từ sự khó thương của người khác cho đến những chuyện thất bại trong cuộc đời đều xảy ra trong sự an bài của Chúa. Lúc vui, lúc buồn, lúc phấn khởi hay khi chán chường thất vọng, thì lời cầu nguyện của chúng ta càng trở nên tha thiết. Giữa lúc sung túc sum họp hay khi túng thiếu chia ly, thì lời cầu nguyện càng giúp ta kiên trì giữ vững niềm tin. Và mục đích cuối cùng của cầu nguyện là đạt được chính Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila khẳng định rằng, một linh hồn bền tâm cầu nguyện, dù tội lỗi đến đâu, bị cám dỗ thế nào đi nữa, và phạm đủ thứ tội ma quỷ xúi dục, tôi tin chắc chắn Chúa cũng dẫn họ tới ơn cứu độ đời đời. Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con tội lỗi bất trung, nhưng Chúa vẫn đối xử với chúng con bằng tình yêu quảng đại không biên giới. Xin Chúa đổ đầy vào trái tim con ơn tha thứ, và chiếm lấy tâm hồn con hoàn toàn, để con luôn sống và hành động theo ý Chúa, luôn yêu mến người khác bằng trái tim của Chúa. Xin cho tâm hồn con luôn được bình an trước mọi biến cố của cuộc sống, để vững tin và tiến bước trong tình yêu cứu độ. Amen.
Ngài chọn con nơi dương gian như bàn hữu tâm giao thiên phu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tìm được thao biết bao yêu thương, cây thập giá mang trong cuộc đời nay tỏa sáng trên nơi bình an. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chẳng chịu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.